Lữ Đoàn Mông Đen của tác giả Bình Nguyên Lộc. Phần 14. Lan chưa biết nàng phải làm gì, nhưng nàng quyết nằm lì tại nhà này. Chủ phố chắc không hay biết gì, nhưng nếu họ có biết đến đây, nàng sẽ nói láo là nàng đã có hôn thú với Định, có tên trong tờ khai gia đình, tức nàng có quyền được tiếp tục ở đây, thì họ đành phải nhượng bộ vậy. Nàng nằm đó cho tới 10 giờ trưa thì khóa cửa lại đi một vòng, không thăm bạn hữu nữa và cũng chẳng có mua sắm gì. Đoạn ghé một hiệu thực phẩm tại đường Lê Lợi, mua 2 ổ bánh mì và 4 hộp thịt. Định nằm nhà luôn 2-3 ngày để nghiền ngẫm về tương lai của mình. Lan về nhà ăn trưa rồi đánh một giấc để bù cho cái đêm trắng vừa qua. Nàng dậy hồi 4 giờ chiều, tắm rửa rồi mặc bộ đồ pyjama sạch sẽ để đi lại đầu phố, mua một tờ báo. Trên đường về nàng không dám đọc, không biết là nàng sợ cái gì, nhưng cứ muốn lùi lại cái phút biết sự thật tinh tường. Mặc dầu nàng đã trông đợi báo chiều ngay, từ lúc là người ta tự xưng là bạn của Định tới báo tin chẳng lành. Vũ trường Eldorado náo động và đẫm máu, năm phát súng lục bắn cách một thước, tỷ phú Nguyễn Văn Mạnh đã ngã gục dưới người đẹp đôi mắt bồ câu. Tên sát nhân là Trần Văn Định tự động nạp mình. Thoạt tiên Lan chỉ thấy có tên Nguyễn Văn Mạnh mà thôi, và trong cái tích chạy dài 5 cột vì hàng chữ ấy to nhất, nàng mới giật mình vì cái tên gợi nhớ dĩ vãng không hay của nàng, chứ không phải biết tin này nói về án mạng của Định gây ra. Tò mò nàng đọc luôn mấy hàng phó đề ở dưới rồi rung lên. Lan đặt báo xuống, nhìn vào khoảng không. Nàng nhớ rằng Định có nổi giận một lần, và chỉ có một lần thôi, khi chàng nhắc đến cái ông Mạnh. Ngài chàng yêu nàng, nhưng chàng chỉ nổi giận tới mức độ vừa chừng vậy thôi, rồi không hề nói đến ông ta nữa. Như vậy thì tại sao lại có cái việc trả thù trễ muộn này? Nàng rung lên vì quá xúc động trước hai tên người đàn ông nó có dính líu đến cuộc đời nàng, được phối hợp với nhau trong một cái tích của một bài tường thuật vụ án mạng mà nàng là nguyên động lực. À, Lan reo thầm lên, nhưng sao lại có người đẹp mắt bồ câu nào đây? Hay là... Lan không dám nghĩ xa hơn vì khó tin quá. Quả chị Liên của nàng có đôi mắt bồ câu thật, nhưng mà Định đã chọn nàng rồi. Lan không dám nghĩ xa hơn nữa, chưa dám đọc vội bài báo, dầu cho người đẹp ấy là Liên hay là ai đi nữa thì Định cũng giết người vì một người đẹp, không phải là vì nàng. Lần này nàng cũng run, nhưng vì lý do khác. Nàng run lên vì tức giận. Thì ra quá thật Định vắng mặt đêm rồi vì phản bội, mà nàng không được bảo vệ hạnh phúc của nàng bằng chiến thuật cứng rắn như đã định, mới là đau ở chỗ đó. Bi chàng sẽ lên đoạn đầu đài. Lan mệt quá vì trong vòng có mấy phút mà nàng đã trải qua nhiều thứ tình, mà cái cơn bão táp tình cảm nào nó cũng dữ dội như cuồng phong Thái Bình Dương. Giờ nàng lại đuối sức vì bao xúc động ấy, là vì đau xót phận mình. Nàng nằm xuống giường để khóc thêm một trận nữa. Ngoài kia xe cộ rộn ràng và đô thành bắt đầu vui nhộn, với những gia đình đi ăn ở ngoài, đi dạo phố, đi chơi mát, với những bà mẹ dẫn con ra đón chồng đi làm về. Chỉ có căn nhà này là nặng đau thương mà một cô gái vừa mới lấy thẻ kiểm tra đã gánh chịu hết một mình. Lâu lắm, Lan với tay lên đầu giường, rút khăn lông xuống để lau lệ, vặn lại cây đèn giường, vì trong buồn hơi tối để đọc cái bài báo mà nàng trông đợi, nhưng rồi lại không buồn xem nữa. Sài Gòn Tin Riêng, đêm rồi hồi 10 giờ 5 phút, một cuộc lưu huyết rùng rợn diễn ra tại vũ trường Eldorado, khiến bao khách hào hoa phong nhã giải trí nơi đó đều dao động tinh thần, lần lượt ra về sau những giây phút kinh hoàng đó. Mặc dù nguyên động lực của cuộc đổ máu vẫn là cứ nguyên động lực cổ điển, là vì gái. Án mạng này mang một đặc điểm khác là hai đương sự tranh giành một người đẹp, không hoàn toàn thuộc lứa tuổi trẻ hung hăng và vô danh, mà là một nhà doanh thương cao niên tên tuổi lừng lẫy trên thương trường Việt Nam, đó là ông Nguyễn Văn Mạnh mà ai cũng đều nghe tiếng. Kẻ sát nhân là một anh cuộc chê giúp việc cho hãng MT Benelux chuyên môn nhập cảng xe cam nhông Đức Quốc. Người này tuy trẻ tuổi, mới 24 tuổi, nhưng cũng không phải là cao bồi du đảng, mà có công ăn việc làm đứng đắn. Nội vụ xảy ra như sau: ông Nguyễn Văn Mạnh vừa vào vũ trường không quá 20 phút, qua với các bạn nói dăm ba câu chuyện với bạn hữu, rồi đi thẳng lại quầy thu tiền để thăm cô thu ngân viên là Quỳnh Thị Liên mà ông ta đã đeo đuổi vô hiệu quả từ hơn 2 tuần nay. Ông ta chưa kịp nói gì với người đẹp sau cái câu chào hỏi thường lệ thì người cuộc chê Trần Văn Định, một người khách không lạ mà cũng không thường trực của vũ trường, đang ngồi gần đó uống rượu với một người bạn đồng lứa, liền nhảy đến gây sự với ông Mạnh bằng những lời lẽ kém lịch sự. Ông Mạnh bắt anh cuộc chê phải xin lỗi mình. Anh ta không phục thiện mà lại còn vô lễ hơn, nên đã bị ông Mạnh tát cho một cái tát tay. Tự ái bị tổn thương, người cuộc chê Trần Văn Định liền nổi điên lên, chạy về bàn cướp lấy cây súng lục của người bạn rượu của hắn. Người này vốn là một công an viên, rồi quay lưng lại nổ liền 5 phát liên tiếp. Nhà tỷ phú Nguyễn Văn Mạnh lãnh 4 viên đạn, viên thứ nhất vào ngực ngay tim, 2 viên kế vào đầu và 1 viên bay tuốt vào tường, và viên thứ 5 thì vào bụng. Ông Mạnh chỉ ngã sau khi lãnh đủ cả 4 viên đạn, mặc dầu là ông đã tử thương ngay cái phát súng đầu tiên. Sau đó cuộc chê Trần Văn Định chỉ súng vào đám đông, yêu cầu tất cả để yên cho anh ta đi nạp mình. Cô Liên, người đã vô tình châm ngồi cho tấm thảm kịch, là một trong mấy người đàn bà đẹp nhất của thủ đô. Mặc dù cô không phải là một quá phụ tiết hạnh khả phong, chứ cô ta cũng chưa hề mang tai tiếng gì. Từ ngày vào làm vũ trường Eldorado cách đây 2 năm, nhà danh thương Nguyễn Văn Mạnh thì khét tiếng trong giới làm ăn, mà cũng khét tiếng trong giới ăn chơi. Con người cuộc chê Trần Văn Định là một thanh niên tăm tối, chưa hề được ai biết đến bao giờ. Đó là 3 nhân vật chính của tấm thảm kịch đêm rồi. Đợi có tin gì thêm, bổn báo sẽ loan báo. Thì ra người đẹp với đôi mắt bồ câu đúng là Liên. Làng buông tờ báo rồi ôm mặt quà lên khóc. Ông Hứa Hui Chai, chủ nhân vũ trường Eldorado hợp bộ tham mưu, ngay sáng hôm sau khi xì căng đàn vừa xảy ra. Bộ tham mưu này gồm đa số là người Trung Hoa, người Việt thì chỉ có leo heo 3 mạng, nhưng đầu não vẫn là người da trắng. Ông Carabelli, người Ý có pháp tịch. Người Ý thì chuyên môn khai thác khách sạn, tử quán, trà đình, hộp đêm, vì họ lắm mưu lược, vắt máu của khách hàng và ép xác các em út. Bộ tham mưu không phải là nhân viên ăn lương tháng, mà là một ban cố vấn không công. Tuy là không công nhưng được hưởng nhiều lợi lộc trong xí nghiệp. Trong trường hợp cơ sở làm ăn là một hộp đêm thì họ có quyền ăn chơi thả cửa với bất kỳ bao nhiêu bè bạn của họ mà không hề trả lấy một đồng xu nào. Như vậy là mỗi tháng họ có thể tiêu xài bạc muôn ở đây, chứ không ít, mà vẫn khỏi phải mở bóp ra lần nào hết. Điểm chính trong chương trình nghị sự không phải là việc chạy chọt cho vũ trường khỏi bị đóng cửa, mà là vấn đề chuyện cô Liên. Ông Hứa Hui Chai đặt câu hỏi rõ rệt là có nên cho cô Liên nghỉ việc hay không. Sở dĩ có câu hỏi này vào một buổi họp quan trọng là vì ông ngại người đẹp sẽ gieo tiếng không hay cho vũ trường. Mặt khác, người đẹp là người được ông sang trong bộ tham mưu tiến dẫn và bảo vệ. Cô Liên trước kia là nhân tình của ông sang này. Ông ta đã bỏ rơi cô, nhưng thương tình để tìm việc cho cô, an ủi cô. Trừ 2 người, tất cả đều đồng thanh đề nghị là cho cô Liên phải nghỉ việc. Ông sang thì không dám có ý kiến vì ông sợ mang tiếng vị thân. Nhưng ông Carabelli nói tiếng Việt rất là sành, cười ha hả rồi nói rằng: các bồ làm to, nếu tôi là chủ nhân, tôi sẽ tăng lương cho cô ta, kéo thằng khác nó chuột mất. Các bộ nên nghĩ rằng không phải ai cũng dè có một người đẹp tên Liên làm ở nơi đây. Khách họ sẽ đổ xô lại cho mà xem. Cho cả đến những người đã biết cô Liên rồi cũng chợt nhớ sực ra rằng cô ta đẹp và họ sẽ trung thành hơn trước với Eldorado. Chỉ có một lá thăm binh vật thôi, nhưng lá thăm độc nhất ấy lại biểu quyết cho quyết định cuối cùng là cô Liên sẽ được săn sóc và được đưa rước bằng xe của vũ trường, ít lắm là phải cũng trong vài tháng. Quả nhiên xế hôm ấy, người quản lý vũ trường và vợ ông Hứa Hui Chai, một người đàn bà minh hương, đến tận nhà của Liên để hỏi thăm sức khỏe của nàng và căn dặn nàng từ đây tối tối đừng có đi taxi mà hãy đợi xe của vũ trường đến rước. Ông Hứa Hui Chai kinh ngạc biết bao mà thấy Liên đến xin nghỉ việc. Bốn hôm sau đó ông nói: "Hò, cái lầy cù nướng nghỉ mà làm gì? Có muốn ăn lương thêm, ngộ trả thêm cho."
"Thưa ông chủ, tôi xin nghỉ việc là vì lý do khác ạ."
"Đi làm chỗ khác nhiều tiền hơn chứ gì?"
"Dạ không phải vậy."
"Cũ nương muốn bao nhiêu thì cứ nói sẽ trả hết cho mà. Hay là lấy hai muốn xài chơi?"
"Không, tôi chỉ lấy tiền thế chân của tôi mà thôi."
"Kỳ cục quá mà." Ông Hứa Hội Chài không thuyết phục được cô Liên, đành phải viết cho nàng cái xét. Ông không cần cô ở lại vài hôm để ông tìm người thay thế, bởi thiên hạ giới thiệu với ông hàng trăm người đẹp, toàn là của các ông bự gửi gắm không mà thôi. Nhưng ông ta chưa có thỏa mãn họ được. Giờ thì ông chỉ nhắc máy điện thoại lên là có người ngay lập tức, có thể là còn đẹp hơn cô Liên nữa, chỉ phiền là họ không có nổi danh. Dần đực rửa lạ lắm, họ thích yêu gái đẹp thì thật là hữu lý, nhưng họ dám hy sinh người đẹp để bám một người kém đẹp hơn, nếu người ấy nổi danh, bất cứ là danh gì. Có những người mơ yêu ca sĩ hoặc đào hát, có những người thì làm tất cả để cưới cho được một cô vô địch bóng bàn. Và vô lý nhất là những người chỉ cần ngắm một người đẹp nổi danh mà thôi thì cũng đủ lắm rồi, không còn cần yêu cũng được. Họ làm như là muốn uống rượu ở một nơi có người đẹp nổi danh, họ cũng được ké thơm lây những người đẹp này vậy. Trong khi đó thì các công tư sở lại sợ người đẹp nổi danh như là sợ cọp, bởi các bà xã mà nghe sở tuyển dụng người đẹp nổi danh là liền sanh nghi ngay. Thế nên Liên lấy tiền ký quỹ xong đi tìm việc luôn, đụng đầu với sự lạnh lùng của các văn phòng xí nghiệp. Không phải vì họ không cần người, quả ít có nơi cần người thật, nhưng nếu cần, họ cũng cần rất dè dặt, bởi nàng đã bị nhật trình đăng ảnh nhiều quá, ai cũng biết mặt nàng cả. Tiền ký quỹ tức là vốn liếng của Liên, ngay ngày đầu nàng đã tiêu hết 10.000, rồi cho vị luật sư mà nàng nhờ biện hộ cho Định. Đọc báo Liên thấy nói rằng Định không có họ hàng thân thiết gì cả, nên nàng thấy tội nghiệp cho Định phải hy sinh như vậy. Nàng không dè rằng thiếu tá Bân đã mượn đến 2 ông luật sư cho người nhân viên không may mắn của ông ta. Ngày mà Liên nhờ luật sư Thịnh theo dõi vụ của Định để biện hộ cho chàng thì cuộc điều tra đã hoàn tất, nên Định được đưa vào khám chí hòa. 3 hôm sau nàng đến văn phòng luật sư Thịnh để hỏi thăm tin tức thì ông ta nói: "Cô đừng lo gì cả, tôi đã biết hồ sơ ông ấy và đã hỏi tỉ mỉ ông ấy rồi. Chắc chắn là ông không được tha bổng đâu, nhưng cũng chắc chắn là ông ta sẽ được hưởng trường hợp giảm khinh, và tòa sẽ kêu án nặng lắm thì cũng chỉ 3 năm thôi. Vì tôi sẽ khai thác triệt để mọi điểm để biện hộ cho ông ta. Tuy nhiên là chắc còn lâu lắm mới xử."
"Lâu là bao lâu hả ông?"
"Ít lắm là cũng 3 tháng nữa."
"Tại sao lại không xử liền hả ông?"
"Ta vẫn theo truyền thống của pháp đình Âu Châu. Những vụ mà báo chí khai thác rùm beng quá như vậy, người ta sợ các ông tòa bị ảnh hưởng của dư luận công chúng, nên người ta cứ để vậy cho mọi việc lắng xuống đã, cho các nhân vật bình tĩnh trở lại, thì chừng ấy cuộc xử án mới được hoàn toàn công minh, vì các ông tòa đã lạnh cái đầu rồi."
Cô có theo dõi báo chí hay không?"
"Dạ thưa không." "Họ chia ra làm 2 phe. Một phe thì binh vực ông Định, còn một phe thì lên án ông Định. Bên nào cũng nặng chủ quan và nhân dục, thì làm thế nào mà xử án cho thản nhiên được trong một cái bầu không khí sôi động và đầy xuyên tạc như vậy?"
Thưa ông có nói là tôi gửi lời thăm anh ta hay không?
Sao lại không? Tôi có nói cả. Cái điều mà cô không có dặn là chính cô nhờ tôi biện hộ cho ông ta.
Ông ta nghe xong rồi rưng rưng nước mắt. Và lúc bắt tay tôi, ông ấy nhắn lời rằng ông ấy rất ghi nhớ ơn của cô ngàn năm.
Liên cũng rưng rưng nước mắt, nàng hỏi:
Vậy tôi muốn xin phép được vào thăm và nuôi anh ấy, nhưng không biết có được hay không?
Không nên. Đợi chừng nào xử xong rồi thì cô hãy nuôi. Cô không biết rằng báo chí quả quyết cô là tình nhân của ông ta, mà còn ban bố nụ cười với ông Mạnh, nên ông ấy mới ghen hay sao?
Nhưng đó chỉ là lời xuyên tạc.
Họ không có xuyên tạc gì hết. Họ chỉ viết tiểu thuyết ly kỳ để bán báo cho chạy thôi. Nhưng lại có lợi cho ông ấy lắm. Bị tình phụ ghen rồi làm sằng bậy thì có thể được tòa thông cảm cho một phần nào. Nếu như bây giờ cô đi thăm, tức là cô không có phụ bạc ông ta. Ông ấy sẽ không có lý do gì để ghen hờn. Thì chết ông ấy mất, cô có hiểu hay không?
Dạ, tôi hiểu.
Vậy cô muốn nói gì nữa không? Cô cứ nhắn đi, tôi sẽ trao lời lại cho ông ta.
Tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu anh ấy từ lâu lắm, và tôi đợi anh ấy 30 năm, tôi cũng sẽ chờ đợi.
Tốt, tôi sẽ nói lại tất cả như vậy. Ra khỏi phòng của luật sư Thịnh, Liên giật mình khi nhớ lại vụ báo chí mà ông luật sư ấy nói cho nàng biết. Nàng chỉ có đọc một tờ báo mà thôi, mà đó là tờ báo thông tin thuần túy, chỉ có loan tin tức mà thôi, chứ không hay là có những trận đả kích, những điều tra phóng sự giật gân về bất cứ chuyện gì. Thì ra mình đã nổi danh, và sở dĩ ông Hứa Hôi Chai mà cố giữ mình lại chắc cũng để thương mại hóa cái danh nhơ của mình mà thôi. Và mình chết chính vì sự nổi danh bất đắc dĩ của mình đây. Cho đến đổi, mấy hãng quen biết có cần người thật, anh Sang lại có gửi gắm nữa, mà chẳng có hãng nào buồn cú xét lời xin việc của mình cả. Trong giây phút này, Liên có ý muốn đi tìm ông Hứa Hôi Chai, nhưng nàng lại thôi. Trước khi thôi việc, nàng rất khổ sở. Mỗi đêm mà bị người ta nhìn, người ta chỉ chỏ, biết rằng ngày kia họ sẽ quên. Thế mà nàng còn chịu không được thay. Huống hồ gì ngày nay nàng ý thức được rằng có cái sự thương mại hóa tên tuổi nhan sắc của nàng một cách gián tiếp. Trở lại chỗ cũ, tức là chấp nhận sự thương mại hóa này. Nó là một hình thức đánh đổi cuộc đời của nàng, tên tuổi, mặt mũi của nàng. Và càng tủi hổ hơn trước khi nàng ý thức được không biết bao nhiêu. Không, bản tánh của nàng không chịu được tình trạng như thế. Trong đời quá buộc của nàng, nàng chỉ làm có một việc không hay, đó là lợi dụng Định. Nhưng vì trường hợp đặc biệt, vì một gia cảnh không ngõ xa, nhưng nàng thật tâm đền bù cho Định, chỉ vì hắn không nhận sự đền ơn mà thôi. Từ đây nàng sẽ phải thực hiện cái đền bù đó ngoài ý muốn của hắn, mà không ai nói được rằng nàng có thể hậu ý quyến rũ trai tơ. Bởi hắn phải ngồi khám rất lâu, như thế thì lương tâm nàng đã để và sẽ để nàng yên thân. Chớ như không, bán cái tên, bán cái bản mặt của nàng trong một hộp đêm. Liên lững thững bước đi rồi bật cười. Nếu giờ nàng trở lại Eldorado, chắc nàng sẽ còn nổi danh hơn nhiều, vì ông Hứa Hôi Chai sẽ nhờ vài tờ báo làm rùm hơn trước nữa. Quanh cuộc đời tình ái tưởng tượng của nàng, cuộc đời tình ái này thật ra chỉ được diễn một lần rất sạch sẽ với ông Sang, một người đàn ông quá vợ theo lối hồ ly uốt lăng xê của các cô đào chiếu bóng. Vương Tâu công tử sẽ quy tụ về Eldorado để nộp tiền cho ông. Hứa Hôi Chai sẽ cất thêm binh điên, và riêng phận nàng thì nàng sẽ thấy cảnh xôn xao ngoài cửa thiếu gì Yến Anh. Sẽ có những ông tỷ phú, những ông triệu phú, những ông vạn phú đổ tiền ra để giành người đẹp. Và nàng muốn gây thảm kịch nữa thì cũng dễ dàng lắm mà. Cứ cho mấy ông triệu phú chầu rìa mà lại gật đầu với những công chức cấp cao, thì họ sẽ thục kết, sẽ tự tử hay đi vào nhà tù. Và nàng lại còn nổi danh hơn nữa. Đàn ông họ ngốc lắm. Giờ họ ao ước được nàng chỉ vì nhan sắc của nàng bị báo chí phóng đại. Nhưng về sau họ lại ao ước nàng vì một lẽ khác nữa. Họ tự bảo: mẹ, cô ả này gần xế bóng rồi, sao thiên hạ lại mê dữ vậy?
Chắc cô ả có những ngón đòn tình ái mê ly gì đây. Mà như vậy thì mê cô ả là hữu lý, bởi những ngón đòn tình ái tuy là giả tạo nhưng là 1000 lần thần tiên hơn tình yêu chân thật. Và thật thà là thứ tình yêu của các bà xã ở nhà, tức không có gì hay ho cả. Thế nên đáng lý gì một người như thế mà phải bị họ sợ họ tránh, nhưng lại quyến rũ hơn vì họ mong mỏi vào bí quyết gì chưa rõ của nàng. Họ biết rằng nguy hiểm nhưng họ cứ thích được hưởng cái tài nghệ tưởng tượng của kẻ nguy hiểm. Hôm nay liền về nhà nghe vui vui trong lòng, mặc dầu là nàng không tìm được việc làm như bao ngày qua, và mặc dầu nàng đã bắt đầu nhớ Lan ghê lắm. Cái thời hạn 3 năm tù của Định mà ông luật sư Thịnh đã tiên đoán chưa chắc là đúng, nhưng chắc cũng không sai lầm nhiều lắm. Nếu phải 5 năm, nàng cũng chưa già được bao nhiêu. Năm nay nàng đã 33, là quá già đối với kẻ háo sắc. Nhưng 39 thì vẫn làm vợ coi được đối với một người cám nghĩa nàng. Và nàng sẽ nuôi Định sau cái ngày xử án. Nàng nuôi như vợ nuôi chồng, cho đến ngày Định ra khỏi khám chí hòa thì chàng sẽ xử trí sao thì tùy chàng. Nhưng không lẽ chàng lại thờ ơ với một người đàn bà yêu chàng đến như thế hay sao? Chỉ phiền là sinh kế bây giờ đây, nàng chưa túng thiếu nhưng vốn liếng sẽ bị hao lần hồi. Ngồi không mà ăn thì núi cũng phải lỡ, chứ đừng nói gì là 90.000 bạc. Huống gì nàng lại quen sung sướng, quen làm dáng quá rồi. Mức sống của nàng là mức sống của vợ một công chức cao cấp, thì 90.000 bạc vèo một cái 5-6 tháng sau thì chẳng còn một đồng xu nào. Kể từ hôm đó, Liên lại theo dõi báo chí, những tờ báo chuyên khai thác cái chuyện giật gân, không phải vì tò mò đối với những tiểu thuyết ly kỳ, mà nàng biết hơn ai hết rằng đó là láo khoét. Cũng không phải có bụng tham sau những lời gợi ý của luật sư Thịnh. Mấy hôm sau, ngày nàng biết có trận đả kích, nàng ở trên báo. Ông Thịnh đã nửa đùa nửa thật: "Nè cô Liên, họ thương mại hóa đời tư của cô rồi đó. Nếu họ nói ẩu tả, cô có thể thương mại hóa lại cái trò thương mại của họ bằng cách là sẽ kiện họ về cái tội mạ lị và bắt phải đòi bồi thường một số tiền." Nàng cũng cười rồi đáp: "Họ nói sai sự thật, nhưng 1 đồng bạc danh dự chỉ mua đủ 1 gói xôi, lại chọc cho họ chửi thì mình lỗ. Làm gì chỉ có được 1 đồng bạc? Cô đã than rằng cô mất việc, cô không tìm được việc cũng chỉ vì những tờ báo đó, thì cô có thể được đòi bồi thường một số tiền lớn hơn." "Không, Liên không theo dõi báo chí để biết ngài sự rùm beng lắng dịu, để đi tìm chỗ làm mà thôi." Nhưng những tiểu thuyết ly kỳ gay cấn được mệnh danh là phóng sự điều tra về người đàn bà gieo họa, về người đẹp Eldorado, về đời tình ái sôi rủi của cô thu ngân viên kéo dài trên 1 tháng thì mới chấm dứt một cách miễn cưỡng, bởi nhiều chuyện giật gân khác xảy ra, thì chuyện cô Liên đã bị độc giả chán ngấy rồi. Liên lại thở ra nhẹ nhõm, nghẹt thở trong trận này không phải là độc giả mà chính là nhân vật chính của các pho tiểu thuyết điều tra. Có một vở tuồng cải lương chấp nối nhiều đoạn của nhiều thiên điều tra nằm trong đó, cấu tạo nên một bức tranh xã hội tả chân. Đúng là tả chân vì trong tuồng có một màn khiêu vũ, nhiều phụ nữ mặc ríp cao hơn gối. Tuồng hát thì sống dai hơn bài báo hàng ngày, nhưng nó cũng không ổn, nên Liên không sợ, miễn báo nín đi thì thôi. Phước sau lại trùng lai, Liên gặp ngày vui lại được vui thêm vì Lan xuất hiện thình lình, khiến chị nàng chết sững cho đến một lúc Lan chạy lại ôm nàng mà khóc. Nàng mới khỏi sững sờ và cũng ôm em mà khóc, như mẹ vừa tắt nghỉ không bằng. Liên đã nuôi em từ năm Lan lên 7 tuổi và đã từng vỗ về vuốt ve nựng nịu, đánh đòn Lan như là con. Nên lắm lúc nàng quên mất rằng Lan là em của nàng mà cứ tưởng đó là đứa con thơ dại. Chính giữa lúc hai chị em ôm nhau khóc mà lúc ảo tưởng ấy của Liên lại mạnh hơn hết từ mấy năm nay. Dây lâu nàng vừa hôn lên tóc em, vừa vỗ vỗ vào lưng nó rồi nói: "Chị nhớ em lắm em có biết không? Sao em lại hờn chị vì một lời nói lại của chị?" Lan ngộ nhận là Định và Liên đã yêu nhau, nên thấy rằng lúc ấy Liên có quyền ghen và Liên chính đáng, nên nàng hối hận lắm. Nàng nói: "Thôi chị đừng nhắc chuyện cũ làm gì. Cái gì qua rồi thì cứ để cho nó qua đi, như nước chảy dưới chân cầu vậy thôi." "Nhưng em đã hết giận chị chứ?"
"Cố nhiên, nếu còn thì em đâu có về đây thăm chị."
"Vậy em nên trở về với chị đi. Ta chỉ có hai chị em trên đời này, sao lại xa nhau như thế?" Lan đánh trống lắp nói: "Giờ chị làm việc ở đâu?"
"Em biết chị thôi việc chỗ cũ chứ."
"Dạ biết, chị chưa có tìm được chỗ làm em à."
"Trời ơi, hơn một tháng rồi, vậy thì tiền đâu chị tiêu xài?"
Lan không biết rằng muốn làm thu ngân viên thì phải có tiền thế chân, và hễ thôi việc thì được chủ nhân hoàn lại cái số tiền đó. Nàng nói rõ tình trạng không dư giả của Liên mà thôi, lên mới ái ngại như vậy thì cũng tạm vá víu vậy em. Lan mở sắt ra lấy một ghim giấy 100 dúi vào tay chị rồi nói:
"Chị ơi, chị cắt tạm số tiền này đi, rồi em sẽ có thêm nữa cho chị."
Liên ngạc nhiên hỏi: "Em làm gì mà coi bộ thông thả về tiền bạc như thế này?" Lan muốn bịa rằng nàng có chỗ làm, nhưng nàng thấy cần cho Định hay một tin giật gân, nên nàng lại bịa khác:
"Dạ em không nói giống gì chị, em đã lấy chồng rồi."
Thấy Liên làm thinh, nghĩ ngợi và buồn thiêu, Lan lại giải thích:
"Tụi này yêu nhau định đặt vấn đề với chị, thì chị em ta lại giận hờn nhau, vì thế nên em tự do kết hôn."
Liên thở dài rồi nói: "Đã trót rồi thì biết làm sao, nhưng sao hai vợ chồng không đưa nhau về đây cho nó ra mắt chị?"
"Tại em sợ chị chưa nguôi giận và lại giận thêm về hôn nhân."
"Vậy để rồi em đưa nó về đây. Giờ mà chị em ta hòa thuận lại rồi, còn số tiền này xin em hãy lấy lại đi. Chừng nào mà chị thật cúng quẩn lắm thì hãy sẽ hay."
"Vậy chứ nó làm nghề gì?"
"Dạ làm thông ngôn cho Mỹ."
"Như vậy thì lương đâu có bao nhiêu đâu."
"Không, anh ấy làm ở hãng thầu RMK BRG, lương cao lắm."
"Dầu sao em cũng phải lấy tiền lại."
Lan năn nỉ đôi ba phen mà Liên vẫn một mực chối từ. Nàng ở lại với chị hơn một tiếng đồng hồ, cố tránh nói chuyện của Định, rồi sau đó nàng lại ra đi. Trên xe, Lan không biết mình làm đúng hay sai khi gián tiếp nhắn một cái tin láo khoét ấy cho Định nghe. Vâng, nàng đinh ninh rằng thế nào Liên cũng đi nuôi Định ở trong khám và sẽ cho chàng biết cái tin ấy. Hắn sẽ hoặc là buồn nếu là hắn còn yêu nàng, hoặc là sẽ dửng dưng nếu như hắn chỉ qua đường với nàng thôi. Giả thuyết thứ nhất, nên loại đi ngay, bởi rõ ràng Định đã giết người vì Liên. Trong giả thuyết thứ nhì, tin nàng lấy chồng sẽ giống như một tiếng sét ở bên tai người điếc. Nàng muốn báo thù làm cho Định phải đau khổ bằng cái tin vịt đó, nhưng Định không có yêu nàng lần nào. Trong cả hai trường hợp thì Định chỉ khinh nàng mà thôi, chứ không có đau khổ chút nào hết. Nàng đáng khinh thật. Người yêu mà nàng vừa đến sống chung như là vợ chồng, vừa lâm nạn mới có một tháng mà nàng đã đi lấy chồng. Nhưng anh chồng ấy hẳn phải cua nàng trước đó ít ra là cũng nửa tháng, và nàng đã đón nhận tán tỉnh của hắn nên hắn mới được nàng. Thế có nghĩa là nàng đã quên người cũ chỉ có 15 ngày sau khi hắn ta bị bắt giam. Lan thấy mình vô lý quá. Nàng đã cố ý khinh ghét Định vì giả dối của hắn, thì còn muốn cho hắn đau khổ để làm gì? Nàng không biết rõ lòng nàng, và nàng cứ còn yêu cái người con trai ấy. Nàng đã tạm làm một sự việc vì sinh kế, vì chán nản, không thấy còn lẽ sống, mà cũng là để báo thù, thì tức là giữa hắn và nàng không thể có sự thờ ơ thật sự. Làng cứ lối nửa tháng là về thăm chị một lần để vấn an sức khỏe của Liên, để xem Liên đã tìm được việc làm chưa hầu giúp đỡ. Nhưng Liên vẫn cứ từ chối sự giúp đỡ của em nàng. Lần thứ nhì mà Lan về nhà vào chiều thứ bảy, Liên chân hững hỏi: "Còn chồng mày đâu?" Lần đầu Lan đã làm thinh trước đòi hỏi của chị, và Liên đinh ninh rằng làm thinh và ân thuận vì mong đợi biết mặt mũi đứa em rể của nàng.
Dạ, dạo này anh ấy đi làm nơi xa.
Ở đâu mà xa?
Dạ, trên Pleiku.
Sao lại đi xa như vậy?
Chị này hỏi lạ quá. Hãng thầu RMK
BRG có chi nhánh khắp mọi nơi trong nước, thì đi Pleiku hay đi Đà Nẵng, Cam Ranh là chuyện bình thường.
Điền không thấy em nàng thay đổi, Lan thì vẫn cứ mặt đầm như thường lệ, vẫn cứ trẻ đẹp ngây thơ như một nữ sinh. Chỉ có khác một tí là nàng có đánh chút son phấn sương sương. Chỉ có như thế thôi, mà con gái đã lấy chồng rồi mà trang điểm như thế là khiêm tốn đến tột độ rồi còn gì.
Nhưng mà nhà cửa tụi bay đang ở đâu? Nó có cha mẹ gì hay không? Mày làm dâu hay được tự do?
Ảnh còn cha, nhưng ông cụ ở Ba Xuyên, chỉ được báo tin bằng thơ mà thôi. Tụi này thì ở riêng trong một căn nhà lụp xụp ở một ngõ hẻm khỏi chợ Hòa Hưng, ở xóm Cống Bà Xếp.
Làng bị ra rất ổn và rất dễ tin, nên Liên không hỏi vặn gì thêm.
Thời gian trôi qua chậm quá đối với người ở trong khám và đối với người đợi chờ ở ngoài tòa xử để đi nuôi bạn. Tuy nhiên nó chỉ chậm vì ảo tưởng của họ mà thôi, chứ nó thì vẫn cứ đi thần thắt. Liên đã qua một trận đau ốm rồi lại phải mổ ruột dư trong thời gian, nên số tiền 90.000 sau 3 tháng ở không ăn xài thuốc men giờ chỉ còn lại có 30.000 mà thôi.
Nàng lại sực nhớ ra rằng còn phải đóng thêm tiền cho luật sư Thịnh 10.000 đồng bạc nữa. 10.000 bạc trước chỉ là tiền ứng trước mà thôi. Hôm nay làng về cũng lại nài nỉ chị giúp đỡ như trước, Liên mới nói:
thật ra hiện chỉ còn có 30.000, chỉ phải gửi vào sổ tiết kiệm 10.000, không dám sờ đến. Số tiền đó là tiền chị sẽ dùng để mượn luật sư biện hộ cho anh Định, vì dù sao anh ấy cũng lâm nạn là vì chị, mà ảnh không có gia đình nên chị không nỡ bỏ rơi. Như thế có lẽ rồi chị sẽ phải cần đến sự giúp đỡ của em một ngày gần đây, nhưng bây giờ thì vẫn chưa.
Làng Quyết không thèm nói tới cái tên Định như Liên đã nhắc, nhưng nàng cứ tò mò không chịu được nên nói:
anh ấy thế nào?
Chị chưa có gặp mặt, vì luật sư khuyên chị phải nên đợi tòa xử rồi thì mới được đi thăm.
Thì ra là vậy. Nhưng sao lâu quá mà không nghe xử đến?
Nghe đâu là sẽ xử vào ngày mai.
Thế anh ấy có thoát khỏi tử hình hay không?
Chắc chắn là thoát.
Liên ngạc nhiên mà thấy em nàng không hề đá động đến những điều họ viết ở trong báo, và nhất là thấy Lan buồn vô hạn. Lẽ dĩ nhiên nàng không thể cười giỡn sao cái loại câu chuyện như thế này được, nhưng nỗi buồn của nàng thật là không phù hợp với tâm trạng của một kẻ không hề dính líu đến câu chuyện.
Ngày tòa xử, cô Liên nhân chứng không có mặt, nhưng cô Liên người tình chưa bao giờ được yêu của bị can thì vẫn ngồi trong phòng xử ở hàng ghế chót trá hình là một người đàn bà cao niên và hơi bình dân. Định trắng hơn trước vì ở trong chỗ này lâu ngày, và chàng đã lên cân vì sức lực không được tiêu xài, cứ ăn no rồi nằm chứ không được ra ngoài chút ít như các phạm nhân đã được lãnh án. Một tiếng đồng hồ sau, khi hỏi lại một cách chánh thức và công khai bị cáo những điều đã hỏi rồi, trong các cuộc điều tra người ta gọi nhân chứng thứ nhất là cô Quỳnh Thị Liên. Trên hàng ghế báo chí và hàng ghế nhân chứng ở phía trước không có bóng người phụ nữ nào cả. Mặc dầu vậy thì theo thủ tục người ta cũng nhìn qua khắp phòng, làm bộ như là đang tìm người đó và gọi to tên người ấy thêm mấy lần. Nhưng người đi xem xử thì không biết thủ tục đó, cứ ngỡ là cô Liên đang ngồi đâu đó ở trong phòng nên cũng quay ra đằng sau mà tìm kiếm, khiến cho Liên hết cả hồn vía. Nhưng may quá, sự trá hình của nàng làm theo lối tài tử nên cũng gạt được tất cả mọi người, không ai nhìn ra nàng cả. Phiên tòa không bị đình lại vì sự thiếu mặt của một nhân chứng quan trọng, bởi nàng đã trả lời trong tất cả các cuộc điều tra, từ cuộc điều tra sơ khởi của cảnh sát tư pháp cho đến cuộc điều tra của biện lý để tỏ thái độ hợp tác.
Tuy nhiên không vì thế mà tòa án xử xong trong một buổi. Phiên xử này sẽ kéo dài đến 2 ngày và kết quả là định bị kêu án 3 năm cấm cố, đúng như lời tiên liệu của luật sư Thịnh. Liên nhìn người con trai mà nàng yêu hơn bao giờ lần cuối cùng trước khi hắn bị đưa ra xe bịch bùng để trở về khám rồi thong thả quay về. Định đã khai: "Thưa ông chánh án, con đã chinh phục cô Liên ấy hơn 3 tháng mà không được. Nhưng con vẫn còn yêu cô ấy, mà có lẽ là còn yêu nhiều hơn buổi đầu nữa. Chính vì không được, con chưa có nản chí và con chưa bỏ cuộc, thì thấy có một ông khách lạ mà sau đó con mới biết rằng đó là một nhà doanh thương Nguyễn Văn Mạnh. Thấy ông ấy được cô Liên tiếp đón một cách mỉm cười, có lẽ chỉ là một nụ cười xã giao. Nhưng vì con chưa kinh nghiệm, cứ ngỡ là cô Liên đã có cảm tình với ông ta, hoặc là đã yêu ông ta rồi. Vì thế con đã nổi ghen, con phải hạ nhục tình địch, nên mới bước lại gây sự với ông ta. Chứ ông ấy tuyệt nhiên không hề biết đến con. Muốn hạ nhục ông ấy, con lại bị ông ấy hạ nhục trước bằng một cái tát tai. Vì vậy mà trong cơn nóng giận không kịp suy nghĩ của tuổi trẻ, con đã hành động như một người điên. Con xin nhận hết tội lỗi trong vụ này. Chỉ có con là người có tội, con không hề bị ai khiêu khích. Tòa xử ra sao thì con đành chịu vậy." Lời khai trong đoạn đầu đối với Liên thật là láo khoét, nhưng rất ổn đối với mọi người. Tuy nhiên vì quá si tình và Liên tự gạt gẫm lòng nàng, và cứ nghe rằng Định nói thật, và quả chàng đã dày công chinh phục nàng mà chưa được, và nàng đã xóa mất hắn hẳn cái đề nghị trả ơn của nàng nơi trí của nàng. Chiều hôm nay nàng tới văn phòng luật sư Thịnh ở đường Công Lý để cảm ơn ông ta và nhờ ông ta lần cuối cùng về cái việc xin vào làm đơn xin nuôi. Bị can bây giờ đã là phạm nhân rồi. Tuần lễ sau Liên chuẩn bị và có làm, nàng mới hiểu những lời than của bao nhiêu bà vợ của những người ngồi khám. Các bà ấy nói rằng nó tốn không thể tưởng tượng được, nuôi một ông chồng ở ngoài không có nghề nghiệp sẽ bằng 5 lần nuôi cái ông chồng ở trong khám đấy. Cho mấy ổng ăn cực thì mình lại không nỡ. Ở nhà vợ chồng mắm muối có nhau, chớ các ổng mà vào trong đó thì mình cứ luôn nghĩ rằng đến gà rô ti cho họ, nào thịt heo quay, sữa, pho mát, bơ, sô-cô-la, mà có phải nuôi một miệng ăn đâu. Những ngày mình chưa nuôi, chồng mình ăn của người ta, thì giờ được mình nuôi thì chồng mình phải đáp nghĩa lại, không phải với người khác ấy vì người ta đã được nuôi rồi, mà là đáp nghĩa để gián tiếp, để giúp những người trơ trọi không họ hàng hoặc bà con đến đó. Trong lần này Liên đã tốn đến 600 bạc cho mỗi tuần 2 lần, như vậy 1 tháng là ngót hết 5.000 bạc, đủ nuôi sống một gia đình tư chức đông con. Nhưng Liên không tiếc tiền, lại còn mua sắm một cách sung sướng những món khô như là sô-cô-la, phô mai, những món phải ăn hết ngay như thịt quay, bồ câu, rô ti. Nàng chọn lựa với tất cả sự yêu thương của nàng. Điền có quen một cô, chồng cô buôn á phiện, cô ấy phải dọn nhà đến trước khám ở đó và bán cà phê để nuôi chồng cho đỡ tốn hao. Cô ấy nuôi gà ở sau nhà và cứ cho chồng ăn gà rô ti với bánh mì. Mãi từ năm này đến năm khác, coi cũng bệnh lắm nhưng mà chẳng tốn hao, lại còn khỏi tốn tiền xe đi. Mỗi tuần 4 bận, khỏi phải bắt mưa vào mùa mưa, giang nắng vào mùa khô. Và khách của quán chính là những bà vợ đi nuôi chồng. Họ vào ngồi tạm cho đỡ mỏi chân, uống nước cho đỡ khát, rồi mua thêm vài ổ bánh mì hoặc một gói bánh ngọt. Công gì của Liên cũng chẳng tiếc, chỉ lo đụng đầu với một cô gái nào ấy thôi, và nàng sẽ chết giấc nếu rủi ro ấy mà xảy ra. Liên vẫn hồi hộp không biết bao nhiêu lúc được chờ ở cuối đường Hòa Hưng, con đường tuyệt đẹp độc nhất của đô thành Sài Gòn. Đi tới đó rồi phải trở ra hoặc nằm luôn ở nơi đó, chứ không tiến xa hơn được, hay có kẻ chỉ tiến đến pháp trường mà thôi. Có một người thứ nhì nữa cũng hồi hộp ghê lắm. Người ấy đã nhờ luật sư Thịnh cho biết có một thiếu phụ lo cho hắn, và hôm nay được khám đường báo trước rằng sẽ có người đến thăm nuôi. Hắn đã biết người đó là người kia rồi, nhưng hắn vẫn cứ lo lo, không biết là lo cái gì. Hắn có tịch, cái tịch yêu em của người ấy mà lại giấu giếm. Hắn lo người ấy đã biết sự thật, vì hẳn Lan đã trở về với chị nàng để thú hết mọi lỗi lầm. Nhưng Liên biết thì Liên sẽ làm gì cha? Không làm gì được cả. Vậy mà Định vẫn cứ lo sợ. Đó là nỗi sợ của người còn biết phân biệt cái phải, cái trái. Sợ bị trách cứ, trách, chứ không giết được chàng. Vậy mà chàng vẫn cứ lo. Chàng đinh ninh rằng Liên đi thăm với tư cách người chị vợ. Lan còn trẻ quá nên không được phép vào thăm chàng. Mãi cho đến lúc hai đàn giáp mặt nhau, qua cửa chấn song sắt, Định mới biết rằng Liên vào thăm chàng với tư cách cá nhân. Nước mắt Liên ràn rụa sau tiếng gọi anh nghẹn ngào. Em. Định cũng nghẹn ngào gọi lại Liên như vậy, rồi không nói gì nữa. Chàng xúc động vô cùng trước tình yêu rõ rệt của Liên. Và mặc dầu không yêu Liên, chàng cũng nghe thương mến cái người quá phụ này vô cùng. Lạ quá, sao giờ này Liên lại trẻ đẹp hơn trước nhiều vậy? Định không thấy rằng nàng cao niên hơn chàng, nên mới gọi nàng như vậy, vì quá cảm động mà vì chàng có ảo tưởng rằng họ đồng lứa với nhau. Có phải chăng là vì nằm khám trên 3 tháng, chàng không hề thấy một bóng hồng và lại thiếu thốn đàn bà? Chàng giống một kẻ đói được dọn cho ăn một bữa thịt bầy nhầy mà cứ nghe như thấy đĩa thịt đó nó ngon quá sức hay sao? Chắc cũng có như vậy, nhưng cũng vì Liên đã nỗ lực dọn cho trẻ ra. Cái ngày mà nàng đến nhà Định để đề nghị dâng trọn thân thể và linh hồn cho chàng, ngày ấy nàng vẫn còn bê bối việc gia đạo, nên điểm trang không có đúng mức, ăn mặc thì cũng không có nghiên cứu. Giờ thì thảnh thơi rồi, nàng chợt nhớ ra khuyết điểm của mình nên mới vận dụng tất cả sự hiểu biết về hóa trang của nàng, và nàng đã thành công rực rỡ. Cho đến bộ y phục nàng cũng cân đi nhắc lại 4 năm đêm và rốt cuộc chọn được một bộ y phục trắng tinh của nữ sinh. Nàng lại phải bỏ cái lối tóc thiếu phụ đó đi. Hôm qua đi làm tóc lại như là con gái mới lớn lên, trông cũng hơi chưng chứng nhưng vẫn có hiệu quả nếu người ta không biết được tuổi tác của nàng. Định tự trấn tĩnh trước rồi hỏi: Em vẫn mạnh chứ?
Dạ.
Em có bị lôi thôi gì về vụ án này hay không?
Dạ không.
Định rất muốn biết tin tức về Lan, nhưng chỉ dám hỏi một câu rồi thôi. Vậy còn em Lan cũng mạnh giỏi chứ?
Dạ, nó cũng như bình thường.
Liên không biết giữa Định và Lan có gì, không hề có ác ý muốn phân hóa hai người, nhưng sợ Định biết chuyện Lan bỏ nhà đi thì không hay chút nào, nên mới đáp láo như vậy. Định an lòng vì Lan cũng không bị rắc rối, vì Lan đã về nhà với chị, yên nơi yên chỗ rồi. Tuy nhiên chàng cứ còn chưa được thỏa mãn, vì chàng không biết lòng Lan đối với chàng ra sao từ ngày Lan ngộ nhận. Ngoài ra không có gì lạ chứ? Câu hỏi này của Định có vẻ tổng quát để chấm dứt màn thăm nuôi, nhưng chàng có ý chọc cho Liên xì ra cái gì đó về Lan.
Dạ, em đã thôi việc 1 tuần lễ sau đó.
Vậy sao? Rồi em đi làm ở đâu?
Em vẫn còn nằm ở nhà, khó kiếm được chỗ làm lắm.
Trời ơi, anh đã hại nhiều người quá. Định gần như muốn miếu khi nói ra được câu này. Chàng đau xót ghê hồn mà nghĩ đến bao nhiêu cuộc đời tan nát vì chàng. Vợ ông Mạnh, con của ổng, có thể sẽ hỏng vì gia trưởng vắng mặt vĩnh viễn. Lan bị tan nát cõi lòng vì sự phản bội của chàng mà Lan tưởng tượng ra. Còn Liên thì bị mất sở. Liên lao dòng lệ rồi hỏi: Em trông anh khỏe mạnh hơn trước, nhưng về tinh thần anh có khổ lắm hay không?
Định thở dài: Anh còn bị khủng hoảng nặng, không biết khổ hay không khổ nữa.
Như vậy là anh khổ lắm đó. Nếu lời nói của em mà giúp anh lấy lại được can đảm, thì xin anh hãy ghi nhớ cho rằng, nếu phải đợi anh 5 năm, em cũng chờ đợi.
Anh rất cảm động và đội ơn em không biết đến bao giờ.
Anh ơi, vì em,
Sao hồi đó anh không nói?
Câu hỏi của Liên rất là lờ mờ, vậy mà Định vẫn hiểu được rằng anh yêu em đến giết người, sao anh không nói ra để đi đến sự không may này?
Chàng đáp: rất mà khó cắt nghĩa lắm em mà, nhưng ta nên sống với hiện tại mà thôi, và đừng hối tiếc gì cả.
Vâng, ta chỉ sống với hiện tại thôi, và riêng em lại sống với tương lai. Em sẽ đợi anh.
Không nên em à, thiệt hại cho đời em lắm.
Em mặc kệ.
Định không còn can đảm cho Liên biết rằng chàng không có yêu Liên, và án mạng chàng gây ra là vì một lẽ khác. Điểm thứ nhất, chàng thương xót Liên quá, sợ Liên đau lòng khi biết được sự thật về lòng của chàng. Và điểm thứ nhì không tiện nói ra là vì nhiều lẽ. Họ phải chia tay nhau và Liên lại khóc. Định bình tĩnh can dặn: em cố đi tìm việc làm, và anh cho nhắn gửi lời thăm em La.
Chàng cố giấu nghẹn ngào ở lời nhắn nhủ ấy, rồi xoay lưng bước chậm vào trong.
Phần 15. Không đi làm nữa, Liên dậy rất sớm, và giấc ngủ trưa của nàng cũng dĩ nhiên rất ngắn. Nàng thức dậy hồi 2:30, tắm rửa xong trang điểm rồi mà chỉ mới có 3:00 trưa. Liên đi ra phòng khách để đọc báo hàng ngày, mà hôm nào chị bếp cũng đi mua lúc nàng tắm rửa và để trên bàn salon. Tin tức cũng không có gì lạ, tiểu thuyết thì nàng đọc hết mấy cái trong 10 mấy phút, rồi tìm tòi ở trang tư xem coi có ai sao cần tìm người làm hay không. Liên dự biết là không bao giờ có, hay có họ chỉ cần chuyên viên, chớ cái thứ chỗ đứng bán hàng đánh máy điện thoại viên thì họ không đủ cho con cháu của họ, nhân tình của họ thì còn đâu cho người ngoài. Mặc dầu vậy, ngày nào nàng cũng tìm để có dịp mà nghỉ ngơi cho đỡ buồn. Cho đỡ buồn nhất là ngày hôm nay. Chiều hôm nay, một chiều cuối tuần mà không người đẹp rảnh rang nào lại ngồi nhà bó gối giống như nàng. Một tấm thảm kịch. Vâng, dù muốn dù không, ta cũng bị âu hóa ở vài khía cạnh, đến cả những người không hề chung đụng với văn hóa Âu Châu cũng thế. Đời sống đô thị khuyến khích sự ham vui, giải phóng con người ra khỏi kềm chế của phong hóa sự giải phóng, bị các nhà đạo đức gọi là sự xô vào vực thẳm đời sống ấy, làm cho tất cả các dân tộc ở đô thị giống nhau ở nếp sống. Mà châu Âu có đô thị sớm hơn ta. Ta giống họ thì cứ nói là bị âu hóa vậy thôi, chứ đúng ra là phải dùng tiếng đô thị hóa mới đúng. Một tấm thảm kịch. Một người đàn bà trẻ đẹp sống tự do lại không được một người bạn trai mời đi uống nước, đi ăn cơm vào một chiều cuối tuần. Liên ngồi bó gối buồn hiu, rồi thình lình hốt hoảng lên trước cái ý nghĩ kinh khủng này. Nàng đã già rồi. Vâng, mất sở làm, bị mang tai mang tiếng, túng thiếu nhất định không phải là duyên cớ của tình trạng lạnh lùng này đâu. Nếu nàng mà còn trẻ đẹp, càng nghèo thì càng đông bạn trai, vì ai cũng hy vọng được cả, chứ không cần đến những ông triệu phú, ông tỷ phú nào hết. Một tư chức bậc trung với một chiếc xì cutter sẽ dám mời một cô gái khiêm tốn đi ăn cơm mà không mặc cảm trèo đèo. Mà nàng đang khiêm tốn đây, chứ không quá sang như hồi còn làm thu ngân viên hộp đêm. Làm một nghề phải có vốn, ít lắm là 100.000. Thế mà chẳng có ma nào mời nàng cả, và từ lâu rồi. Liên vẫn nhớ đến Định, không giờ phút nào mà hình ảnh của chàng lại rời xa tâm trí của nàng cả. Nàng không mơ yêu ai, nhưng vẫn thích đi ra ngoài với một người bạn trai trong một tình bạn suông, vì nàng ghiền không khí ở ngoài về đêm. Có những cô ca sĩ lấy chồng rồi biệt dạng luôn, ấy là công chúng họ tưởng thế thôi, chứ các cô vẫn có xuất hiện đều đều với chồng của các cô ở những trà đình tử quán, ở những hộp đêm, vì các cô vẫn nhớ đèn, nhớ nhạc, không làm sao mà nằm nhà mãi cho được như là các bà nội trợ bình thường.
Công chúng không hề biết rằng có một sự ghiền kỳ lạ như vậy. Ghiền thật sự chứ không phải là quá đâu. Nhớ ai như nhớ thuốc lào. Bọn ghiền thuốc hát thì như vậy, mà những kẻ ăn chơi, những nhân viên các chốn ăn chơi cũng hát một câu na ná nếu có ai đặt dùm họ câu đó. Nhớ ai như nhớ đèn màu. Cả một tấn thảm kịch. Thình lình có một tiếng cửa xe đóng lại ở ngoài trước. Tiếng cửa đóng êm chứ không phải chát tai như tiếng cửa xe taxi Renault 4 đời của bà Ba Long ở đại lộ Trần Hưng Đạo. Niên ngồi sau cửa sổ có màn nên không thấy gì, nhưng cũng giật mình giáo giác nghe ngóng, như hồi hộp lắng đợi những tiếng giày quen thuộc. Nhưng rồi nàng lại buồn hiu, cảnh xôn xao ngoài cửa thiếu gì Yến Anh đã lùi xa trong dĩ vãng. Và từ đây dĩ vãng xa xôi không có dư âm nào vọng lên, mà vẫn tai cảnh ấy chỉ diễn ra có hai mùa. Mùa đầu vào thời con gái của nàng, và mùa thứ nhì khi nàng vừa mãn tan chồng. Rồi thôi, lâu lắm rồi, xa lắm rồi. Mà kìa, có tiếng giày, có tiếng bước lạ. Liên hồi hộp nhưng không dám tin rằng người ấy sẽ vào nhà của nàng. Nàng sợ phải thất vọng và phải xấu hổ với mình vì đã mừng hụt. Tiếng gõ cửa vang lên. Nếu Liên có chồng hay có nhân tình, mà người chồng hay người nhân tình của nàng mà nhìn thấy cái vẻ hoảng hốt của nàng trong cử chỉ, bỏ chân xuống tìm guốc, chạy ra cửa, chắc lòng đã bị một trận đòn ghen bầm mình. Mặc dầu trời mà biết cho rằng nàng không mơ một nhân tình nào cả, và cũng không đợi ai tới chinh phục nàng cả. Chỉ vì buồn chán quá, nàng mừng rỡ khi thấy mình có khách, chỉ có thế thôi. Liền sững sờ và câm lặng đến mấy mươi giây trước một người khách đang nhìn nàng và mỉm cười, sau cái cúi đầu chào rất lễ độ và lịch sự.
Ông Đáng, ông tìm tôi hay tìm nhà ai?
Dạ, tôi đến thăm cô đó chứ.
Dạ, mời ông vào.
Điền cuốn quýt lên như con gái 17 đời xưa bị người ta đến coi mắt. Nàng toan chạy vô buồn trong khi chưa mời khách ngồi. Nhưng chạy vô buồn để làm gì? Thật là vô lý hết sức. Nàng ấp úng nói, thưa mời ông vào ngồi chơi. Ông Đáng chậm rãi ngồi xuống, và Liên đã bớt bối rối, ngồi đối diện với ông. Dạo này cô mạnh giỏi chứ?
Dạ thưa cảm ơn ông, thì như ông thấy đấy.
Tôi thấy điều này không phải nói nịnh cô, là cô vẫn hồng hào tươi trẻo hơn trước nhiều lắm.
Quả thật ông Đáng nói đúng. Khỏi thức đêm gần 4 tháng nay, sức khỏe của Liên tăng lên. Nàng lại đang mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đỏ. Cái màu áo nó ánh lên trên mặt nàng, giúp cho gương mặt của nàng vốn đã tươi thắm, mà nhờ sức khỏe dồi dào ấy lại càng tươi thắm hơn. Hai cánh tay không đánh phấn của nàng để thấy rõ sự hồng hào của nước da, chứ không phải gương mặt được quá trang. Tuy sơ sài nhưng phấn vẫn che da mặt. Liền vừa sung sướng vừa hổ ngươi, nên mặt của nàng lại hồng lên. Để đánh trống lắp nàng hỏi,
dạ thưa ông uống chi? Cô cho gì thì tôi uống nấy vậy.
Chị hai ơi,
Liên gọi chị bếp và không đợi trả lời nàng nói to,
chị cho nước cam chị hai.
Đây là nước cam chai mà chị bếp bưng ra thật lẹ, vì khỏi phải làm gì cả. Liên đã bắt đầu túng thiếu, nước cam vắt là món xa xỉ phẩm rồi. Nàng chỉ dám mua phòng hờ vài chai nước cam hiệu con cọp ở đằng tiệm chạp phô để đợi những người khách không bao giờ đến.
Dạo này thì cô làm gì? Ông Đáng hỏi.
Hẳn ông ta đã biết nàng thôi việc, nhưng không nói ra điều ấy làm chi.
Mời ông giải khát. Lắm này tôi nằm ở nhà vì khó tìm việc quá. Chắc là hãng ông hoạt động mạnh hơn.
Cũng khá mạnh, nhờ nhà nước cấm nhập cảng xà bông đánh răng ngoại quốc để giúp kỹ nghệ ở trong nước. Ông Đáng là bạn của ông Sang, chẳng những là bạn làm ăn, bạn rượu, còn là bạn quá vợ nữa. Chính ông này đã khám phá ra Liên trước, nhưng ông đứng đắn và đắn đo nên ông Sang lẹ bước
phỏng tay trên. Khi nàng bị ông Sang bỏ rơi, ông đáng thương xót nàng lắm, nhưng cứ ngại bạn mình cà nanh.
Vâng, có những người cà nanh rất kỳ lạ. Của đã vứt đi rồi mà người khác lượm thì họ không cho.
Ngại thế nên ông ta bỏ trôi luôn. Nay có lẽ vì chuyện đã cũ lắm rồi nên ông ta không còn ngại nữa.
Và muốn gì đây chăng? Ông ta hỏi.
Tôi nghe ai đó quên mất rồi, tình cờ cho tôi biết một việc về cô.
Tôi xin hỏi không phải vì tò mò chuyện riêng của cô, mà cũng vì phép lịch sự. Có phải chăng cô mới vừa tái giá? Nếu mà đúng như vậy thì xin cô giới thiệu tôi với ông nhà.
Thưa ông, chắc là họ nghe lầm đấy.
Liên càng hiểu thêm rằng ông đáng đi thăm nàng với mục đích gì. Vì cái câu hỏi dò khéo léo này, nếu như nàng không tái giá mà đang có nhân tình, nàng vẫn phải nói rằng sắp tái giá, chứ không trả lời như trên.
Nói láo thế thì nàng phải biết ẩn ý của ông ta và phải chặn ông ta lại, kẻo ông ta ngỡ nàng rảnh ra rồi làm phiền đến nàng.
Ông đáng đã biết điều ông muốn biết. Ông xin phép uống nước rồi nói.
Thôi lâu quá không gặp cô ở đâu cả, ghé thăm cô vậy thôi chứ cũng chẳng có chuyện gì cả. Thôi tôi xin phép cô tôi đi về.
Sao ông lại vội đến như vậy? Ông ở không hơn 15 phút kia mà.
Tôi chỉ ngại là làm phiền cô thôi.
Không, tôi thành thật, nếu mà tôi bận, tôi đã cho ông biết ngay rồi.
Nhưng thôi, xin cô cho tôi khi khác, tôi sẽ đến thăm cô thường hơn.
Liên tiễn khách ra tận vỉa hè, rồi nàng lại trở vào nhà để ngồi bó gối trên chiếc đi văn.
Chiều thứ bảy mà phải nằm nhà, buồn ơi là buồn. Mà nằm nhà như thế này trong 2 năm, với 9 tháng nữa, mới mong có bạn, mà người bạn mong đợi cũng rất là bấp bênh, không biết chàng sẽ đói hoài đến hay không.
Anh, em.
Trong lần viếng thứ nhì này, họ vui cười với nhau chứ không nghẹn ngào, không có nước mắt nữa. Định nói,
Liên nè, ta nên thật tình với nhau.
Vâng, ta nên thật tình với nhau.
Em mất chỗ làm, tức là em túng thiếu, mà em cứ nuôi anh đế vương quá thì anh ngại lắm.
Không hề gì đâu anh, anh khổ thì bấy nhiêu đó cũng không đủ an ủi cho anh, huống hồ gì ít hơn.
Em an ủi anh bằng những cuộc thăm viếng đã là to tát lắm rồi em à.
Anh đừng có lo gì hết, em còn xoay sở được, là còn nuôi anh được. Nhưng em lại phải nhịn để nuôi anh.
Thôi, để rồi hãy tính lại.
Anh có đỡ buồn không?
Thì cũng đỡ. Trong này có cho phép tổ chức giải trí, và anh là cầu tứ của một đội bóng tròn trong 2 đội.
Thế nào, em Lan có lớn thêm được một phân nào hay không?
Định hỏi câu này bằng giọng đùa cợt cho Liên đừng nghi ngờ gì cả. Liên cười giòn rồi đáp,
bây giờ nó đã 18, tức 19 tuổi ta, chắc không cao lên nữa đâu.
Liên làm thinh sau câu nói đó, rồi lại nói sang chuyện khác, khiến Định nghe lòng chàng quặn đau một cái.
Nếu Lan có nhắn lời thăm chàng thì Liên không khỏi kể lại. Sau cái câu hỏi đùa của chàng, Liên không có nói gì cả, tức là Lan không nhắn lấy một lời hỏi thăm sức khỏe của chàng.
Thật là không thể tưởng tượng được về sự phù du của một mối tình.
Anh nè, họ có cho đọc sách hay không? Em có mang tiểu thuyết vô cho anh xem đỡ buồn.
À, em nói gì?
Hình như anh đang lo ra.
Không, anh đang bận nhìn cái bà lão ở đằng kia trông tội nghiệp quá.
Trong ấy họ có cho phép đọc tiểu thuyết ở ngoài đem vô hay không?
Không, nhưng anh vẫn có thể đọc được, em đừng lo.
Lần này thì Liên ra về, để lại một phạm nhân không còn sống an ổn nữa.
Mình đã mất tất cả rồi, trời ơi!
Định kêu than thầm như vậy, vì quả đã mất Lan là chàng mất tất cả.
Chàng chỉ còn có một chỗ dựa tinh thần ấy thôi, và đặt tất cả tương lai chàng vào gia đình nho nhỏ của chàng. Chàng sẽ sống khiêm tốn, tối tăm với một người vợ mà chàng yêu, rồi can đảm làm việc để xóa một giai đoạn không hay trong đời của chàng. Nhưng người vợ tương lai của chàng là thế đó.
Không,
Lan sẽ không tha thứ được. Một lời hỏi thăm sức khỏe không thể làm cho chị nàng nghi cái gì, thì không có lời đó, tức là Lan đã bỏ rơi chàng rồi. Chàng đã đặt lầm tình yêu, và tình yêu đặt ở đâu rồi? Như một viên đá nhận vào khối xi măng, rất khó mà lấy ra, phải đục đẽo tan nát cả. Nhưng lấy được rồi, khối tình cũng bị sứt mẻ, không còn nguyên vẹn được. Trong khi đó, thì ở ngoài này xảy ra một việc bất lợi cho chàng, tuy chưa biết sẽ có hại gì hay không. Liên đi nuôi chàng buổi sáng thì buổi xế, ông đáng ghé thăm nàng, cũng cứ vào hồi 3:30. Ông ta đặt một cái bọc bằng giấy âm ba la lên trên bàn, không ngồi nhưng nói: "Tôi bận lắm, xin tặng cô một chút quà mọn và tôi xin được đi ngay." Tại sao lần nào ông cũng vội vàng và càng ngày ông càng vội hơn? Ông đáng làm thinh như để suy nghĩ, rồi giây lát ông lại đề nghị: "Hay là như thế này, thỉnh thoảng tôi mời cô đi ăn cơm, như vậy tôi được thăm cô rất lâu mà khỏi lo bỏ công việc của tôi. Còn cô thì cô phải khỏi phải tiếp khách, như vậy thì tiện lợi cho cả hai." Liên cũng làm thinh nhưng nàng suy nghĩ thật sự. Giây lâu nàng nói: "Để tôi xét lại vấn đề này, và tôi xin cảm ơn ông cái món quà này. Thôi, tôi xin phép cô và hẹn lần sau. À này cô Liên, nếu cô vui lòng nhận lời đi ăn cơm với tôi sẽ mời cô đi ăn một cách bất thần, nó tự nhiên và không khách sáo. Như vậy cô chỉ được trang điểm có nửa tiếng đồng hồ thôi, mà cỡ cô không trang điểm gì hết thì cũng được, nhìn sẽ càng hay hơn." "Nhưng tôi đã xét vấn đề đó đâu." "Đành vậy, nhưng nếu cô xét xong, cô nên xét luôn cái đề nghị thứ nhì. Lần này thì tôi đi thật sự đấy." Liên vẫn tiện khách ra tận vỉa hè cũng như lần trước. Xe ông đáng quốc dạng rồi, nàng trở vào nhà mở gói ra xem, thì ra đó là sô-cô-la sữa hiệu Nestle. Cái thứ để ăn chơi giòn nhưng không cứng như đá, như là cái loại để nấu ra mà uống. Cả chục bánh tất cả, mỗi bánh chia ra làm nhiều ô vuông, tức là bọc bằng cái giấy chì ở trong, giấy láng mang hiệu ở nước ngoài. Điên nghĩ ngay đến Định và Lan. Lan rất mê sô-cô-la từ thuở bé. Định ở trong ấy buồn miệng chắc cũng cần quà này hơn. Được, Định sẽ hưởng 6 bánh, còn Lan được 4 bánh. Và nàng cứu xét hai đề nghị của ông khách đặc biệt về tấm dè dặt khi nãy. Phiền lắm, ông ta có hậu ý, điều ấy chẳng có gì tội lỗi bậy bạ cả, vì ông ta đã quá vợ, nàng thì quá chồng. Nhưng trên phương diện tinh thần, nàng lại không còn rảnh rang nữa, vì nàng đã quyết định đợi người kia. Ông ấy sẽ tỏ tình và nàng sẽ từ chối, và ông ta sẽ đau khổ hoặc sẽ lại giận hờn. Ôi lồi thồi quá. Đừng nói chi chuyện đi ăn cơm với nhau, nhận những món quà như thế này mãi cũng sẽ mang nợ. Mà nợ này thì không bao giờ trả, người mắc nợ sẽ ngượng biết bao, nếu chủ nợ chẳng giận hờn gì nữa. Vậy sẽ không đi ăn cơm với ông đáng, và lần sau sẽ không nhận quà nữa, dẫu chỉ là một chục trái xoài. Lặt bặt có mấy hôm lại đến ngày cuối tuần, và Liên lại ngồi bó gối trên chiếc đi văn sau khi đọc hết tờ báo hàng ngày. Bất kỳ một quá phụ còn trẻ đẹp hoặc một cô gái luống tuổi nào cũng buồn vơ vẩn giống như Liên vào những ngày mà thiên hạ lại đổ xô nhau đi giải trí, có đôi. Vào ngày thành phố vui nhộn vì một dịp long trọng nào đó, chẳng hạn như chợ Tết. Tuy nhiên họ chỉ buồn có hạn mà thôi, vì họ không biết đích xác có những thú vui nào như Liên đã biết. Chồng Liên ngày trước là một công chức cao cấp, còn thanh niên, con nhà khá giả, hắn đã sống, đã hưởng những lạc thú của đô thị. Rồi lập gia đình, hắn cùng hưởng với vợ của hắn. Liên đã ghiền những buổi đi chơi ngoài với chồng vào chiều thứ bảy. Thật ra thì cũng chẳng có gì thần tiên cho lắm. Cùng nhau đi một vòng hứng mát ở ngoài ô, vui với nhau mà cũng vui, vì quanh mình đông đảo những đôi quyên ương khác. Rồi trở về thành phố vào ăn cơm ở một hiệu ăn có ca nhạc, rồi đi cine. giấc khuya. Nếu ai hỏi vui ở chỗ nào, chắc Liên không nói được, nhưng nhất định là nằm ở nhà, cứ nhớ nhung những thứ ấy. Mãn tang chồng thì nàng yêu ông Sang. Ông Sang hơn chồng nàng một bậc, bởi ông ta là triệu phú, khả năng tài chánh lại dồi dào, 1000 lần hơn một công chức cao cấp. 25 tuổi với đồng lương mới vào ngành, chẳng có gì đáng kể. Cuộc đời tử quán trà đình hộp đêm bắt đầu từ đó, và bệnh ghiền đèn, ghiền nhạc cũng bắt đầu từ đó. Ông Sang quá bụa, họ ăn ở với nhau như vợ chồng chánh thức. Tuy ai vẫn giữ nhà nấy, chứ họ vẫn công khai cùng đi dự tiệc, cùng giao thiệp. Đó là cái thời vàng son của Liên, cái thời lộng lẫy tưng bừng nhất của đời nàng. Bị bỏ rơi, xuống chân Liên không tiếc khả năng ăn tiêu đã mất, nhưng đã trót nghiện ngập, nàng không sao ngu nhớ dư hương, dư vị của 2 năm hạnh phúc đó. Chỗ làm ở El Dorado mà ông Sang biếu nàng để an ủi nàng, tạm giúp nàng qua được những cơn ghiền day dứt như cơn ghiền phù dung. Nàng không được vui nơi bàn khách với một người bạn nữa, nhưng dù sao ngồi trong khí hậu hộp đêm cũng là một thời kỳ chuyển tiếp. Nó tránh cho nàng bị dìm vào một khủng hoảng tinh thần, một chán nản chết đi được khi phải nằm nhà như bây giờ. Bây giờ nàng chịu đựng được rồi đó, nhưng bệnh ghiền vẫn chưa dứt hẳn, vì nàng vẫn còn ngáp vặt, còn nhớ nhớ cái nếp sống qua. Liên đã thả lòng lỏng lan từ ngày nàng bị ông Sang bỏ rơi, cũng chỉ vì hốt hoảng trước cảnh cô đơn của một mỹ nhân sắp xế bóng, muốn em mình hưởng cho nhiều thật nhiều cái tuổi xuân của nó, để bù cho những ngày tàn tạ không mấy năm nữa đã đến rồi. Cái tuổi xuân nó bay vèo một cái nhanh như cắt. Đi văn kê ở sau cửa sổ và Liên quay lưng vào nhà. Nàng hé màn rình những cặp vợ chồng hay những đôi nhân tình gì đó không biết, son trẻ, sồn sồn cũng có. Họ chở nhau bằng xe gắn máy chạy ngang qua, thèm sung sướng của họ vô cùng. Nàng không cần xe qua kỳ của ông Sang, scooter của chồng nàng, cứ được chở sau một chiếc xe mobilet ho lao cũng cứ sung sướng như bình thường, miễn là thoát ra khỏi cái cảnh ngồi bó gối của nàng chiều hôm nay là thần tiên lắm rồi. Liền nhớ đã nghe Định tả nỗi sung sướng của chàng khi chàng lượm được một mẩu thuốc Melia trắng lúc đi quét tước ở ngoài. Chàng là một dân hút toàn là thuốc thơm ngoại quốc, đã mừng như bắt được vàng khi thấy cái mẩu thuốc đó thật giống hệt như nàng chiều nay. Nàng đã từng ngồi những chiếc xe lộng lẫy của ông Sang, giờ lại thèm mobilet đây. Lắm lúc suốt buổi cứ ngồi bó gối này, Liên không nghĩ ra được gì cả, và đó là những lúc mà sao chợt tỉnh ra nàng lại sợ hãi quá sức. Thà là buồn, thà là ngậm ngùi thương tiếc cái gì, thà là thèm muốn ước mơ, vẫn còn dễ chịu hơn là những phút trống không của con người, như là sắp về với ông bà nay mai. Cho đến dĩ vãng mà thứ tuổi già thường nhớ lại, mà con người ấy chẳng buồn nhớ nữa, thì nó chán nản không biết bao nhiêu. Bây giờ hình như cũng đã 6 giờ rồi. Chiếc đồng hồ Omega nạm kim cương của ông Sang tặng nàng năm ấy, Liên đã bán đi rồi, và không muốn sắm đồng hồ xấu, nên nàng không thể biết giờ khắc, nếu không chạy vào buồng nhìn vào cái đồng hồ reo. Thình lình Liên đậy lại chéo màn mà nàng vừa hé ra để nhìn trộm cuộc sống bên ngoài. Có một chiếc xe hơi vừa ngừng lại trước cửa của nhà nàng, chiếc xe mà nàng đã thấy 2 lần rồi khi tiễn chủ xe ra tận vỉa hè. Nàng quyết định sẽ không nhận quà và không đi ra ngoài với ông ta, mà ông ấy thì lại đến đúng lúc nàng đang cô đơn nhất trong đời nàng. Từ năm nay thì nguy mất rồi, phải chạy trốn mới được, và cho chị bếp ra nói láo rằng nàng đã đi rồi với một người bạn trai. Ông ấy sẽ không ngộ nhận và sẽ không bao giờ đến đây nữa. Nhưng càng luống cuống, càng nỗ lực hành động nhanh chóng thì lại càng vướng vấp, hóa ra là chậm chạp hơn là cứ bình tĩnh mà lánh vào trong. Nhưng biết đâu cảnh vướng váp ấy lại không do tiềm thức tạo ra. Cái tiềm thức quái ác, nham hiểm nó âm thầm hành động trái ngược lại với lý trí của Liên. Trong con người của chúng ta chứa đến 2-3 người khách, tánh tình mơ ước, chí hướng, rất khác xa nhau. Họ thường xung đột với nhau, thường chổi với nhau, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ông nói gà, bà nói vịt. Người khách nào mạnh mẽ, cá tính, đa mưu, túc trí là thắng tất cả những người khách khác, tất thắng cả ta nữa. Liên đã bị cô Liên thứ nhì vẹt sang một bên. Nàng còn bối rối hơn khi ông Đáng tới đây thăm nàng lần đầu, sau mấy năm hai người không gặp mặt. Thấy Liên đứng sững ở phía trong bộ salon gần cửa buồng mà nàng toan lùi vào, nhưng không kịp nữa. Ông Đáng vẫn gõ cửa cho có lệ rồi hỏi: "Cô có bận gì không hả cô Liên?" "Dạ, dạ không, mời ông vào." Ông Đáng bước vô nhà hơi ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng của Liên. Nàng có vẻ như một kẻ đang làm quấy bị bắt quả tang. "Dạ, mời ông ngồi." Hai người ngồi xuống một lượt với nhau, khách lại hỏi: "Cô đã cho tôi biết rằng cô thành thật, hãy bận là cứ nói thẳng ra, vậy tôi xin cô cứ thành thật cho nhé." "Dạ tôi không bận, thưa ông uống cái chi?" "Tôi cảm ơn cô, tôi sẽ uống sao. Kể ra tôi tới thăm cô vào giờ này thì hơi trễ, bởi có nhiều gia đình cũng sắp ăn cơm. Lúc qua 6 giờ chiều và quá trễ nếu tôi mời được cô đi ăn cơm. Quá trễ vì phụ nữ ai cũng thích trang điểm lâu lắc và tốn hàng giờ mà cũng chưa có xong. Tuy nhiên tôi không biết cô sẽ ban cái ân huệ ấy cho tôi hay không. Thành thử rồi tôi không thắc mắc lắm và về chỗ trễ muộn này nữa. Đi ăn cơm một mình ngồi buồn quá. Tôi thì như vậy, còn cô tôi cũng chắc rằng cô ăn cơm nhà một mình cũng chẳng có vui. Hơn thế, như tôi đã nói hôm nọ, tôi vừa muốn cô đến thăm cô lâu hơn, lại vừa muốn tránh cho cô cái nạn phải tiếp khách. Nếu cô chưa quen rằng tôi là người đứng đắn, thì tôi tha thiết xin cô cái vinh hạnh được đưa cô đi ra ngoài chiều nay. Không ăn cơm thì cũng không sao, mình có thể đi một vòng dạo mát rồi về. Về lúc nào thì tùy thích cô. Liên chưa quên ông Đáng là người đứng đắn. Năm nàng mãn tăng chồng vì cô đơn quá, vì nhu cầu cấp bách thúc giục, nàng không kịp lừa lọc nên mới nhận tình của ông Sang. Vả lại ông Đáng chậm bước quá, nàng có biết đâu rằng ông ta cũng đang gắm ghé nàng. Mãi về sau, khi nàng và ông Sang ra mặt được chánh thức giới thiệu với ông Đáng, bất chợt được niềm đau buồn, tuyệt vọng nơi đôi mắt của ông ta, nàng mới hay rằng ông ta đã âm thầm yêu nàng. Rồi sau đó quen biết nhiều hơn, nàng mới thấy rõ là ông Đáng khác xa ông Sang. Mặc dầu là họ đồng lứa tuổi với nhau, đồng địa vị xã hội nhau và lại là bạn thân của nhau, con người của ông Đáng rất khó hiểu lúc ban đầu. Ông ta ít nói, ít cười, có vẻ như là hiểm sâu lắm, nhưng không phải thế. Đó là một kẻ hiền lành nhất đời, ăn ở rất có hậu với tất cả mọi người. Chỉ 3 tháng yêu đương nhau là Liên biết rõ chân tướng của ông Sang. Ông ta không yêu, chỉ bắt tình với nàng vì cần một người đàn bà đẹp, chỉ vậy thôi. Nàng đã căm tiếc ông Đáng, nhưng không hối hận lắm, vì nàng tin rằng ai cũng đều có số cả. Liên cứ ngồi đó làm thinh. Những người khách ở trọ trong nàng đang cãi bã ầm ĩ lên về cái vụ đi hay không với ăn cơm ông Đáng. Nàng là chủ tịch, nhưng là chủ tịch bù nhìn, và rốt cuộc một kẻ trong ấy quyết định là phải đi, bởi không đi thì vô lý quá. Mình đang buồn, đi một vòng với một người bạn trai thì có gì đâu. Kẻ vô hình ấy vừa thắng thế thì ông khách nói: "Tôi biết cô ngại bắt tôi phải đợi lâu, nhưng tôi vui lòng ngồi đây đợi cô đến 8 giờ rưỡi cũng chẳng sao. Nhưng tôi nghĩ cô chẳng cần điểm trang, cứ để vậy, mặc vào bất kỳ chiếc áo xấu nhất nào của cô, mà cô vẫn đẹp nhất Sài Gòn rồi." Ông Đáng không nói nịnh đâu, ông ta thấy như vậy và nói ra đúng ý nghĩ của ông. Đi nghĩ thầm để khỏi phải trách cứ chính mình về sau. Ông ta không cần làm đỡm, thì hẳn ông ta không có ẩn ý gì hết, như vậy thì mình nhận lời được. Nghĩ xong ý nghĩ tự lừa ấy, nàng nói: Thôi ông đợi tôi giây lát nhé.
Vâng, và tôi đội ơn cô đã nhận lời mời.
Năm ấy, Liên gọi ông Đáng bằng anh vì ông ta là bạn của nhân tình công khai của nàng. Giờ nàng lại đổi lối xưng hô, tuy là lạc lẽo hơn, nhưng ông Đáng lại thích hơn.
Ông không muốn làm quen với cô nhân tình cũ của bạn ông, mà chỉ thích giao thiệp với một cô Liên mới, một cô Liên đã đánh rơi dĩ vãng mất rồi.
Liên dọn có 5 phút là xong. Nàng chải sơ lại mái tóc, mặc chiếc áo xấu nhất, nhưng phải để chiều ý ông Đáng, mà tại nàng muốn như thế. Nàng bỏ guốc, xỏ chân vào đôi giày rồi bước ra ngoài.
Đó, thấy không? Ông Đáng nhìn nàng rồi nói, tôi bảo có sai đâu, cô chỉ cần 5 phút là cô đã thành hoa khôi rồi.
Liên mỉm cười hổ thẹn và đánh trống lắp.
Tôi chỉ sợ xấu mặt ông thôi, chứ tôi thì không muốn làm dáng làm gì đâu.
Tại sao lại xấu mặt? Một phong cách là đủ lắm rồi. Chiếc áo phấn son không cứu vãn được phong cách tốt. Cô mặc áo rách vẫn cứ sang trọng và oai vệ như thường.
Thôi, ta đi cô Liên nhé.
Dạ vâng.
Ông Đáng chạy chứ không đi. Ông không muốn người đẹp của ông phải đợi giây nào cả trước một cái cửa xe chưa mở.
Mấy phút sau, họ đã cách xa nhà mấy trăm thước.
Ông Đáng nói, tôi nói là trễ, nhưng nhờ cô không trang điểm nên lại còn sớm quá để đi ăn cơm. Vậy thì ta chạy một vòng cô nhé.
Tùy ông thôi. Hình như là cô vẫn chưa có chỗ làm đúng không?
Dạ vâng.
Tôi biết có một chỗ, có tới 2 chỗ, nhưng không rõ là cô có nhận hay không.
Tại sao tôi lại không nhận? Mà điều kiện gì thưa ông?
Không có điều kiện gì cả, nhưng tôi sợ là cô không nhận vì 2 điểm sau đây. Thứ nhất là lương rất thấp, chỉ có 2.000 một tháng thôi. Thứ nhì, họ chỉ nhận cô để làm cảnh.
Cô nên biết rằng các văn phòng xí nghiệp ta, họ bắt chước cái tục này của người châu Âu, là để một người đàn bà đẹp ngồi không ăn lương, hầu tăng cái phần sang trọng của văn phòng, để công chúng có cảm giác rằng công việc làm ăn thịnh vượng lắm.
Ấy tôi lo cho cô không nhận vì tính cách làm cảnh đó. Tôi nói có một chỗ mà hai, vì chỗ thứ nhất là chính xí nghiệp của tôi. Tôi sẽ không nhận cô vì tôi sợ cô tưởng tôi có hậu ý gì. Và chỗ thứ nhì là văn phòng của một xí nghiệp quen của tôi.
Tôi cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng tôi không nhận vì lương quá thấp, chứ không phải vì tính cách làm cảnh. Tôi cũng biết rằng có cái tục ấy, và thấy việc đó cũng chẳng có hạ thấp nhân phẩm của một nhân viên.
Bây giờ Liên mới thấy là xe chạy vào hướng Chợ Lớn, vì họ đã qua khỏi khu cư xá Nguyễn Tri Phương.
Cô có khiếu thương mại hay không hả cô Liên? Ông Đáng hỏi.
Liên cười và đáp,
tôi cũng chẳng biết rõ tôi như thế nào. Từ thuở tới giờ tôi chưa hề làm ăn, vì tôi không có vốn.
Nhưng cô cũng không mơ có một công việc làm nữa hay sao?
Có chứ, nhưng tôi chỉ mới mơ đây thôi, không có mộng lớn, chỉ ước mơ một tiệm may là cùng.
Thật ra thì nhiều công việc làm ăn không cần phải có khiếu thương mại cho lắm, chẳng hạn như lập một tiệm may chẳng hạn. Nhưng tôi lại có một sáng kiến hay ho. Tôi định mở một cái thẩm mỹ viện, không sửa sắc đẹp, không uống tóc, hóa trang cho ai cả, mà chỉ trị cái chứng phát phì của các bà bằng hơi nóng và tẩm quất. Ăn tiền ghê lắm, đất Sài Gòn có ít lắm là 100.000 bà. Nhà giàu mà lại mập mạp, ba nào cũng khổ sở về thịt và mỡ của các bà hết. Phương pháp của tôi cũng có hiệu quả chứ không phải là bịp. Nhưng ví thử bịp cũng cứ thành công như thường, vì trong 100.000 bà sẽ có ít lắm là 10.000 bà đến đó trị thử. Nếu tôi không thành công, các nạn nhân của tôi sẽ đồn đãi ra 90.000 bà kia sẽ tẩy chay tôi. Nhưng đập được 10.000 bà đã ẵm được một số tiền kết xù rồi.
Liên lại cười ngặt nghèo rất lâu rồi nói được, sáng kiến của ông rất là ngộ nghĩnh, mà ông trình bày thì cũng rất là buồn cười.
Ồ, chắc cô buồn cười vì tiếng đập của tôi, nhưng thật ra thì không có đập đâu. Tôi chỉ lấy mỗi bà 1.000 bạc mà thôi, trị cho họ suốt 15 hôm.
15 hôm điều trị một chứng bệnh mà các bà rất là sợ hãi, thì xỉa ra có 1.000 bạc nào có ăn nhầm gì đối với các bà, có phải không cô?
Dạ vâng.
10.000 ba tức là 10 triệu bạc, cô có thấy là to tát lắm hay không?
Quả thật là tôi không ngờ.
Sở phí thì chẳng có gì, tôi sang 2 căn nhà gạch ở mặt tiền đường độ 200.000, trang trí 100.000 nữa là 300.000. Những cái thùng hơi nóng cá nhân bằng vải nhựa plastic che vừa trọn một thân hình của một người, một cái đầu thò ra ngoài, độ 100 đồng một chiếc. Tôi sắm lối cỡ 10 chiếc, cũng chỉ có 1.000 bạc mà thôi. Thùng nấu nước và ống hơi thêm vài ngàn nữa, vậy là xong, không còn gì cả. Nhân viên thì có 3 cô tẩm quất, lương 6.000 là hậu lắm rồi, vì họ sẽ được rất nhiều bột boa của khách hàng sang trọng của tôi. Cô đã thấy là tôi cần sự hợp tác của cô hay chưa?
Dạ chưa.
Xe đã qua khỏi mũi tàu Phú Lâm khá xa, ông Đáng lại giải thích. Công việc nào cũng cần người điều khiển, như một bà giám đốc một mỹ viện trị bệnh mập mà xấu xí và nặng cân thì buồn cười quá đi. Liên lại cười ngặt nghẹo trước hình ảnh một bà mập thù lù mà có tham vọng làm cho thiên hạ gầy. Qua khỏi An Dưỡng Địa một thôi đường, ông Đáng ngừng xe lại ở một nơi hoang vắng và cho xe leo lên lề. Thật ra thì không hoang vắng, vì Liên chợt thấy đây đó trong vùng này đậu rải rác độ 20 chiếc xe. Các gia đình họ đi hóng mát, hoặc những cặp nhân tình đi tâm sự với nhau. Chỗ ông Đáng đậu xe có một cái ao cá chép mới vừa đào cách lộ lối 20 thước. Ông Đáng mở thùng xe phía sau, lấy ra một tấm bố, rồi mời Liên xuống xe cùng đi với ông vào gần bờ ao. Rồi ông trải cái tấm bố đó ra, hai người cùng ngồi lên đó, quay lưng ra lộ. Chỗ vắng có làm cho cô buồn hay không? Ông Đáng hỏi.
Dạ không.
Liên thành thật khi đáp như vậy. Mặc dầu đường phố nhà nàng lúc nào cũng náo nhiệt hơn nhiều, mà nằm nhà thì nàng lại thấy buồn. Trước mặt họ mặt trời rọi xuống tới đầu rặng cây, đằng xa tô màu son tàu và to lớn vô cùng. Mặt trời nhìn được và thấy như là mặt trời giả, ai vẽ lên đó. Tại sao lúc hoàng hôn mặt trời lại lớn hơn khi trưa, với lại không bị chói mắt hả ông? Ôi tôi rất dốt khoa học cô Liên ơi, nhưng tôi biết thấy cảnh này là đẹp nhất. Như vậy cũng đủ lắm rồi, ngồi đây thì thú quá. Tôi cứ lo cho cô ngồi rồi buồn. À, ta trở lại việc làm ăn đi. Bà giám đốc một mỹ viện như vậy thì phải đẹp và dong dải thon người, mà cô điều khiển cái nhà đó chắc là ăn chắc. Cô cứ quảng cáo rằng trước kia cô cân nặng 80 kg, và ngày nay cô được như thế này là nhờ phương pháp của nhà. Các bà sẽ tha hồ mà tin và sẽ đổ tiền ra. Liên lại cười ngặt nghẹo vì cái trò móc túi của các mệnh phụ phu nhân nặng cân, nhưng nàng cứ tưởng là ông Đáng đang nói đùa. Sao, cô nghĩ sao? Ông Đáng hỏi. Lương của bà giám đốc 10.000 một tháng, nhưng làm việc là phải 10 tiếng đồng hồ, vì có bà là công chức, chỉ có thể đến được sau giờ tan sở chiều. Tuy nhiên người giám đốc công việc không có nhọc nhằn lắm đâu. Thì ra là ông Đáng nói thật. Ừ, Liên nghĩ 10 triệu đồng cũng là một áp phe đáng kể, kể cả với ông triệu phú này nữa chứ không phải là chuyện chơi như thoạt tiên mình đã ngờ. Ông Đáng nói thêm một ý nghĩa. Mập là cơn ác mộng của mấy bà nhà giàu của bất kỳ đất nước nào. Tôi tin rằng mỹ viện của ta sẽ thành công rực rỡ. Đi nghĩ rằng một kỹ nghệ gia mà lại nghĩ ra một cơ sở làm ăn như vậy, không phải vì ý thích khuếch trương kỹ nghệ, mà để giúp đỡ cho ai đó, một người phụ nữ đang túng thiếu, giúp một cách kín đáo, giúp mà như là nhờ cậy một sự hợp tác cần thiết, và nàng cảm động lắm. Nhưng nàng thấy là không tiện nhận lời một chút nào. Không, lần sau nàng sẽ trốn ông Đáng. Ông Đáng không thúc hối mà cũng chẳng buông tha. Cô cứ nghĩ lại xem sao. Cô chỉ cần ừ một tiếng là 2 tháng sau cơ sở đã có thể bắt đầu hoạt động được rồi.
và một tháng sau là cô bắt đầu làm việc. Tuy nhiên tôi có thể ứng trước lương cho cô ngay từ bây giờ.
Công việc thì không khó nhọc lắm đâu, tôi bảo đảm với cô. Chính tôi cho người chuyên môn huấn luyện nhân viên. Tất cả đều là phụ nữ, và chính tôi chỉ cô cách điều khiển họ. Công việc của cô chỉ gồm có hai điểm: tiếp khách để giải thích những gì các bà cần biết, lập thời dụng biểu tùy theo giờ hẹn của các bà. Thế nào mà các bà không ai phải chờ đợi lâu, mà nhân viên của ta cũng không ai phải làm việc bù đầu một lúc.
Rồi ngồi không mà chơi.
Không, công việc không có gì khó khăn lắm đâu.
Không còn mặt trời nữa, nhưng đầu rặng cây xa vẫn còn giữ chút ít màu son tàu.
Đằng kia đã có vài chiếc xe quay đầu để trở về thành phố. Và ông Đáng nói:
ta về tới ngoài ấy là vừa đói bụng, có phải không cô Liên?
Dạ vâng.
Đêm ấy Liên về tới nhà hồi 9:30. Lúc nàng xuống xe, ông Đáng còn nhắc lại:
tôi xin cô hãy nghĩ giùm cho về sự hợp tác mà tôi đã đề nghị với cô. Tôi chúc cô ngủ ngon giấc.
Tôi cảm ơn ông, xin chúc lại ông như vậy.